tôi xin nhắc lại với đại chúng là nếu chuyện này có thể giảm thêm một cái giảm đường để cho mình thử nghe thêm đó là ở bên cái phường Nguyễn Văn tức là nếu chuyện có thể cái chùa những nguyên tài này thì nó sẽ giảm tuy là có năm mà cái chùa này là chính là cái biểu của con. Thành ra chiều nay có thể là tôi trả lời cho các Phật tử đó những cái điều mà cần thiết mà các Phật tử hỏi mà ở đây từ trước tới nay tôi chưa có đáp ứng được cái nhận nhận đó. Thành ra thứ nhất là đem cái giảng đường đó mà tháng thì tôi có một lần, nhưng mà cái lần của tôi là chỉ để đáp lại những câu hỏi của tất cả các vị. Mà gần đây á, tôi có được cũng hai lần rồi mà tôi chưa trả lời đó nha. Có một tử là nó nhớ mấy lần rồi nghe cái vấn đề là tổ chức thiền là thế nào, còn nhớ ra thiền là thế nào. Mà cái câu hỏi đó, tôi nhớ thì cũng có nói qua trong những cái buổi giảng. Nhưng mà các Phật tử hình như là cũng còn thích từ vấn đề đó. Có vị khác nghe câu hỏi đó hay sao đó, cũng giống vấn đề hỏi tổ sư thường là thế nào, còn như lo thường là thế nào, và hai cái thường đó có khác nhau như thế nào hay không. Thì có thể là những cái thắc mắc đó tôi sẽ trả lời cho các vị. Rồi trong cái việc đầu năm thì rồi tôi cũng có nhận được câu hỏi đó là trong cái việc đầu năm các Phật tử thường gọi là cầu an, vậy thì cầu an có đem lại kết quả hay không, kết quả gì hay ít hay không có kết quả, cũng là một câu hỏi cần giải đáp đó. Rồi trong đó những cái biểu lễ cầu siêu cầu nguyện cho nhân dân được cao năng thật chất, như vậy thì cái lời cầu nguyện nó cũng như những lời cầu nguyện như vậy thì cái kết quả nó lớn mà nó nhỏ nó nhiều ít thế nào. Thế thì trong cái vấn đề đầu năm mà nghe những câu hỏi như vậy rất là cần thiết cho những người Phật tử mà muốn tìm hiểu tâm thân, mà nó có thể là buổi thời giảng tôi có thể giải đáp câu hỏi cho các vị. Và nó tiếp theo cái ý tứ của cái điểm rồi nhắc cho các Phật tử một lần nữa, đất nước của ta ngày nay mở cửa về nhiều mặt, nhiều mặt chính trị cũng mở cửa tốt để đi làm cái chỗ mà nghĩa là dân chủ có dân chủ thật sự. Về mặt kinh tế cũng phải mở tốt, vì vậy cho nên là ai phát huy cái khả năng cái tài nghệ cái trí tuệ của mình thì đều có thể làm ăn phát đạt cho tới giàu có, không có cái hạn chế nữa. Thế thì là về mặt kinh tế cũng mở tốt ra. Về mặt văn hóa giáo dục thì bây giờ là trường công có, trường tư có, và mở ra ai muốn học chỗ nào cũng được, chứ không hạn chế ở trong những cái thành phần gọi là lý lịch nữa, lý lịch tốt hay được sâu nữa. Thế bây giờ về mặt văn hóa giáo dục cũng mở cửa tốt đó. Còn về mặt tôn giáo tín ngưỡng thì bây giờ các vị thấy rồi, cởi mở thoải mái, ai muốn tu đại gì cũng được, ai muốn tín ngưỡng sao cũng được. Thậm chí là những cái nghi lễ mà cách đây 10 năm cho rằng là cái hình thức của thông chiến để lại, chẳng hạn như lễ mà của học trò lễ, mà tôi thường nó lâu thì tôi nhắc lại rất là cái gì cũng không biết nhưng mà nhất bộ nhất báo dân cần món ăn mọc, chứ không dọn lên bàn một lần. Rồi như ở cái chữ mà chúng thần con cờ lễ phải hướng lên câu nào thì lại câu nấy, làm như là mình không biết lại được. Xin thơ bồ tớ đương qua môn đức tớ
và giáo lý tục nó đó, tức là giáo lý đó nói như vậy, nói là cái lý nhưng mà cái tâm lý đó nó đáp ứng với cái yêu cầu, cái hiểu biết ngang với cái tầm cỡ của người ta hiểu biết trong cái đời sống bình thường. Nhưng mà so với cái giáo lý mà cứu tính tấm cùng giáo lý, tấm cùng tâm lý đó, thì giáo lý đó chưa có tấm cùng nữa. Thành ra là chúng ta không là Phật gọi cái từ đó là cái từ giáo lý thực tế. Còn ra cái độ cái nhân nhân là rất là dạy về mặt cái mớ rất sâu thẳm tấm cùng cho lý. Trong cái nhân nhân đó đủ điều đó. Còn nhân nhân tổng mớ tức là dạy những cái phương tiện, những cách thành tình, để mà đạt tới cái tâm thường cho lý kia cũng có rất là đầy đủ. Vì vậy cho nên nhớ là cái bộ kinh Nam Thiên là về mặt cho nó là cũng rất là hoàn hảo, mà về mặt thực tế cũng rất là đầy đủ. Cho nên nhớ cái bộ kinh của Nam Thiên này nó có hơi dài là vì là cái bộ kinh đã hai mặt trên nó là thực tế. Trong tên bao giờ là nhữ nhớ nhân thân tâm nhữ lắm. Cái nghề học đạo là cần phải nhân thân, phải nhận thức cái trọn vẹn vừa mặt chân đấy, vừa cũng phải nhận thức cái đầy đủ vừa mặt thực đấy. Cho nó là mà hiểu là mặt vừa thực nhớ thân đó, thì cái hiểu đó nó có thể là ngang bằng với cái kinh điển của nhân thừa, thiên thừa và một phần của thân văn thừa thôi. Chứ không đi cao nữa được. Còn mà nó hiểu về mặt là cho nó là học giáo lý đại thừa. Cho nên là cái người mà có cái căn cơ, cái trình độ mà học giáo lý đại thừa thì cái người đó cũng phải ráng cuộc nhận thức kỹ về cái nguyên giáo lý tử thừa, nhân duyên thừa. Như vậy thì nó gọi là ngữ nế dung thân, nghĩa là cơ nế và tục nế. Mình vẫn hài hòa, vẫn nhận thức nắm vững. Thì bây giờ mình đang có thiên, không có thiên lại. Thành ra một cái này là các Phật tử nữ đó nó còn đầy trong hai mặt, cho nên là có vẻ khó nghe. Mà các Phật tử thì là theo đa số tôi nghe nói rằng là chịu nghe tương pháp quan hơn, dễ hiểu hơn. Sự thật là tương pháp quan là chịu nghe là tốt lắm, là đúng lắm rồi. Nhưng mà cũng không phải gọi là dễ hiểu hơn được đâu, nó cũng sâu lắm đó. Nhưng mà cái pháp hoa đó thì là cái giáo lý của cái pháp hoa là phân tích về cái mặt thực đó, nó không có kỹ càng như cái bộ kinh Thủy Lăng Nghiêm. Bộ kinh Thủy Lăng Nghiêm này các vị học, các vị nói là cái thời gian qua chúng ta học nó không lực căn, lực căn là các vị nói rồi. Tất cả những bộ đài này, tôi là thân hình dạng trạng nó diễn biến khác nhau như vậy. Nhưng mà nói về con người đó mà, nói về sinh vật, về sinh vật, mà con người là có linh trong các là sinh vật, thì bây giờ có lực căn, nhãn căn, ngũ căn, tử căn, lục căn, thân căn và ý căn, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là cái bộ óc. Đó là lục căn. Ở bên ngoài cái đối tượng nhận thức của sáu căn đó
là sắc trần, thân trần, hương trần, lưỡi trần, thức trần và pháp trần. Pháp trần chỉ sắc ra thì là đại chúng nói rằng là chỉ sắc ra là chỉ chung cho các cái thứ vật chất, mà trong cái thứ sắc nó có chia ra hai thứ sắc, thần sắc và hưởng sắc. Thần sắc là những cái vật, những cái mà nó có cái kích thước và ngắn vuông tròn rộng hẹp cao thấp lớn nhỏ nặng nhẹ. Màu vàng, màu đỏ, màu trắng, màu tím, màu nâu, vân vân các màu, tức là đó là sắc trần. Vì nó có tính chất làm nhiễm ô tâm tánh của con người, đó là nói về mặt thực tế đó nha. Đó, tôi nói về chuyện thực tế, chỉ cần nghe là có những mà gọi hình thức, hưởng thức gọi là nó là trần đó, gọi là sắc trần đó. Vì nó có cái tính chất làm nhiễm ô cho con người, nhiễm ô tâm tánh của con người, mặt tự hỏi là nó nhiễm ô cái nhãn nhãn căn nhãn thức và ý căn ý thức của con người. Bởi vì sao vậy chị? Đây nè, bạn tôi nói đây nè, cái la này là sắc trần đây nè, mà nói về cái la đó thì là cái hình dáng của nó như vậy, đó là thuộc về hình sắc. Cái la nó hơi nhỏ mà nó có mấy cánh mấy tay như vậy. Thế thì mà mình cứ qua như vậy, các vị biết đó là qua lào, đó là cái hình sắc nha. Và các vị là mình cứ qua màu, mà các vị biết cái qua màu là màu trắng, chứ không phải, màu đỏ, màu vàng, màu tím. Thế thì là các vị nhìn thấy cái qua lào này là qua hình sắc và hưởng sắc đó. Biết được cái màu nó là màu gì, nó gọi là hưởng sắc. Thế thì là cái qua lào này, người ta theo tay kia người ta thích cái màu trắng, người ta mến chuộng cái màu trắng, gọi là cái màu trắng là cái màu la tâm trắng là trung nguyên. Thế thì là do người ta cho rằng cái màu trắng là cái màu trung nguyên, cái màu tâm trắng, người ta tự đề cao cái màu trắng, người ta muốn cái màu trắng. Thế thì là chính cái tự đề cao cái màu trắng rồi muốn cái màu trắng đó, chính cái đó nó làm nhiễm ô cho tâm tánh của con người. Vì vậy mà ta gọi là sắc, gọi là trần, vì nó có cái nghĩa là làm nhiễm, làm nhiễm ô tâm tánh đó. Cái người ta vui mà đang nghe cái màu trắng rồi, quý trọng cái màu trắng rồi, thì cái màu tối người ta cho là màu buồn. Ví dụ vậy, cái màu tím người ta là màu buồn. Thì người Việt Nam mình nói thì là thích màu tím đâu, nhưng mà vì ảnh hưởng học lọc thật thì ảnh hưởng ba cái kiến thức của đại thương và thấy ông học cái màu tím nha, thì em mình học cái màu tím như vậy thì tôi lên cái màu buồn. Cái chuyện học cái màu tím người là buồn, cái máu là màu tím là buồn, mà tại mình có cái quan niệm buồn. Giờ mình có cái ấn tượng, mình nghe những sách nó nói vậy, là mình thấy màu tím là màu buồn. Thế thì là chính cái màu tím đó, nó xanh, nó tác động trong ấn người ta, một cái ấn tượng là buồn, thành ra người ta ghét cái màu tím. Thế là cái màu tím nó làm nhiễm ô đó, cho nên là sắc trần vậy. Cái trần có nghĩa là cái sắc nó làm cho nhiễm ô tâm tánh, nó làm cho người ta xanh, mang ngơ, xúc động, đưa ca nâng cao lên, do cà. Chúng tôi nó thử và nó bỏ. Đó, vì vậy mà tôi là sắc, và tôi là trần. Và âm thanh cũng vậy. Âm thanh nó vừa nghe những cái giận đàn, những cái tiếng xa, những cái lời xa mà nghe. Nó hướng đủ, nó mê luôn, tâm hồn nó không còn làm chủ được nữa. Rồi người ta luôn là cả tâm hồn, ta quên đi cả cái vai trò, cái nhiệm vụ, cái bổn phận của mình.
đại thơ những năm thân không chơi. Vì vật đó, nó đi đó. Vì nhớ mà ta đã thân nhỏ, là tâm. Vì nó có tất cả lòng đứng o ra cái ngữ tâm, ra cái ngữ thức của con người. Vì hôm nó cũng vậy, qua là mà thơm dữ lắm đó nè. Cái mùa thơm này là cứ làm cho người ta đam mê, người ta ngữ mơ nè, cho nên nó gọi là hương là tâm. Mới mà tất cả các cái thức ăn mặn lạc chưa cay mặn đó nó cũng làm cho người ta nhớ lo cho nên người ta giữ là cần xúc cái sự là mềm mại sự êm ả sự thích thú trong khi bệnh trạng trong khi cỏ sát làm cho người ta đam mê cho nên đem cái xuyên lên cái nhìn giữ cái trí tuệ của cuộc sống tâm sáng cho nên là xúc cảm. Rồi cái ý nghĩ của chúng ta nè, chúng ta không có tự tưởng được, chúng ta để cho nó nghĩ qua nghĩ vẫn nghĩ thần nghĩ chuyên nghĩ cái nghĩ kia mà những cái tội lỗi những cái mất tính từ những cái lúc mà nghĩ ra đồ mờ nước bàn giải thoát tâm tận ra nó thì nó còn nghĩ thần nghĩ chuyên nghĩ những cái mất tính cho nên nó nghĩ vậy nó gọi nó là pháp cảm. Cái pháp cần tức là những ý nghĩ bằng hồi tưởng trong một quá khứ đã bao nhiêu năm hoặc là tưởng tượng những cái việc tương lai còn bao nhiêu năm nữa mình phải được cái người mà nó ngoài cái sự thật hoặc có sự thật hoặc không phải có sự thật hoặc là ý nghĩ nó tâm sáng thanh tịnh an lạc hoặc cái những ý nghĩ đó nó đem lại sự mơ mộng sự là vô lý mong luôn mà không có thể có thật được. Thế vì là ý nghĩa như vậy, ta gọi đó là pháp tầng. Cái tầng là gì? Nó có nghĩa là làm những nô tâm tính con người. Thế vì là lực tầng như vậy, sách thanh hơn những cái pháp là lực tầng là cái chuyện lớn ha. Cái đó là tục mế đó. Giảm như vậy là giảm về tục mế đó. Còn một cái năng nhân mà đề cập lực tâm, lực tâm nữa, sức là nói về tục đế đó. Nhưng mà, như sâu vào cái năng lượng này, về cái mặt chân đế, rồi đây các vị sao học? Tâm giác, dự minh, bản giác, minh dự. Cái tâm giác, hay là nói chung là tâm tính của con người cũng như là bản tính thể tính của sự vật nó là dự minh nó là minh dự không có cái nào có tội lỗi gì hết à đó là con đó là vậy bởi vì sức nó nói nãy sức bây giờ nó không biết những sức nào đâu phải là hễ có sức là nó làm cho tôi nghĩ lo tâm tính con người nhìn một người một cô một thiếu nữ cái cô thiếu nữ đó vừa đẹp vừa duyên dáng vừa từ điển lộng lẫy và trang phục đẹp đẽ rồi tha những bức tranh thân tha à cái cô đó có phải làm cái lo tâm tính con người đó nó làm cái lo lực tâm của con người đấy cho nên ta gọi là sức như vậy là tâm. Nhưng mà cái cô đó đứng trước như là cái cô đó có phải là thành tâm nữa hay không? À, các vị biết rồi quý vị. Cái cô đó mà đem lại trước như là cái con hay rồi vừa mềm, vừa ca, vừa hát ha. Đàn ca ở lã trong cái những bức tranh mà rất chi thật thành đạo đó hả? Rồi vừa mềm, vừa ca ở lã mà nó ngon, vừa mềm, vừa đưa trong tâm. Dòng xuân đã lắm mà em biết tâm bờ ngài hằng. Ta có bàn thai một tâm yêu này được đầu xuân về đâu có khi lòng liên ra trời. Trời ơi trời. Thử hỏi là như vậy coi coi dân lực tâm là có ô hay không? Nếu người con ra mà có những ô thì là cái sức đó, cái tâm đó nó tận rồi thánh, thanh tần, cái mùi thơm của ba má đó tỏa ra, nó trong cái thân mình cho nó tỏa ra, mà làm cho cái lỗ mũi của Như Lai Bồ Tát thì mới gọi là hương, hương tần. Nhưng mà các vị biết rồi, Như Lai là nhân hương đó, bất động. Như Lai nói là này, cô em ơi, chính cái thân của cô nói là một cái nải dai, định bằng những cái thứ hô tâm nhơ nhớt đó cơ hà. Tại con không biết chứ chứ, đó là mười bao cái một cái dung dung viết một tưởng tác từ những tiếng vật dân. Nó là một cái đại do nghe hết hơi tâm dự bề ngoài nó làm coi nó đẹp đẽ hào nhoáng như như lô chứ con người dữ chứ còn sự thật là bất nhiên bằng tác nhất sinh tầng cuối cùng rồi năm 30 năm 70 năm rồi nó cũng trở thành một cái hành thân. Cái cỏ cây mà dinh dưỡng cho cỏ cây thôi chứ chả có được cái gì đâu con à. Như là nói như vậy. Thế thì là sắc, hình sắc cũng như hình sắc của một cô thiên nữ đẹp đẽ, yêu tiền. Âm thanh ca, tuyệt vời, dễ nhất, như vậy. Hương, tỏ ra những cái mùi thơm, kiểu nào đó, ha. Đều là bất động kinh doanh. Vì vậy cho nên Như Lai không hề có bị cái sự tác động của sắc của thân của hương đó. Thành ra sắc thân hương không phải đối với tất cả mọi người là trần, mà bản chất của nó không phải là trần. Nghĩa là nó không phải là bản chất của nó là nghĩa đâu, mà nó là do người. Đại cho nên cái giáo lý mà gọi là sơn đế của kinh nào hay là người ta tưởng thay là về mặt tục đế cũng có, mà về mặt sơn đế cũng có. Tất cả giảm pháp đều tự tánh của nó được thanh tịnh hết. Cái thanh tịnh bản nhiên của con người gọi cho nó là thật tánh của con người, của loài người. Cái tánh thanh tịnh bản nhiên của giảm pháp gọi nó là pháp tánh, là cái tánh thanh tịnh bản nhiên của sự thật. Cho nên cái chữ chân đế tục đế là như vậy đó. Mà kinh Lâm Nghiêm này nói rất kỹ về chân đế, về tục đế. Thế các vị mà nghe mà học kinh giảm về tục đế không, là các vị thấy là con người này là con người đáng bỏ đi. Không có đất trời để gì vô giới vô tâm hết à. Nó làm cho nghĩa vô tâm đến con người. Cần phải là đập bỏ giết mọi những người ta giết để người ta làm đúng không? À như vậy là cái gì nghe đây là tục đế không đúng đó. Thì chúng ta hiểu lên nè. Mà tất cả mọi người nam quân nữ không ai là trần cả. Mà sở dĩ mà nó trần nó làm nghĩa vô tâm đến con người là tại mình không làm chủ được cái tâm tính thanh tịnh bản nguyên của mình. Mình không giữ được cái gia trò chuyển cho năm của mình mà mình để cho thích tầm thiền não nó đóng rồi nó lưu nó xanh mà nó diệt. Cho nên cái kinh Lâm Nghiêm mà nó hơi kỳ lạ lắm. Mà học tử đại gia thì hơi khó học đó bởi vì là nó sâu sắc quá và nó trình bày nhiều mặt quá cho nên khó học cái chứ không phải là không hay. Thành ra là các Phật tử là đa số nói với tôi là như giả bỏ cái giáo lý của Kinh Thông Qua là dễ nghe và nó gọn hơn. Kinh Lâm Nghiêm mà nó quá nhiều chi tiết. Nó là tuyệt thật là cái kinh này là hết sức là sâu sắc. Thành ra là đạo chúng nói đó, khi nào mà nói tới lực tâm, lực tầm, lực thức đó là con người. Vừa con người thì có lực tâm, lực tầm, lực thức. Đó là nói như vậy đó, trong tâm đó là nói về tục đế đó. Còn một cái người tầm lực tức nó kết hợp lại nó thành ra một con người, gọi đó là nhân sinh. Và cái này là đã chúng học rồi đó mà. Ngoài ra dạng vật đó hả? Kể cả nhân sinh và kể cả dạng vật mê tầm. Có người là bây giờ nói cái tâm dạng vật mà nó không thể hữu tầm. Ngoài cái lực tâm lực tầm lực tức cái con người ra đó. Thì cái những cái dữ kiện, những cái yếu tố mà nó duyên khởi nó hình thành vạn loại hữu tâm vô tâm cái cõi đời này nè. Là không ngoài nghĩa hữu quả thân công chuyên thức thất đạt. Cho nên nó cũng sâu vô cùng nữa. Các vị học những cái kinh mà nó lấy cái tiểu thừa ra nó gọi là tứ đại, địa thủy hỏa thân là nó duyên khởi ra nó sinh ra dạng vật đó. Nhưng mà chỉ có cái Lâm Nghiêm người mà nói là nói như vậy được chưa đủ, mà địa đại là những cái thứ vật chất nói chung, thủy đại là có cái tấm mà dương hình ẩm ướt mà mình gọi là nước đó. Cái tấm dương hình ẩm ướt nó giống như nước, người ta gọi nó là, cho nên người ta gọi nó là thủy, thủy đại. Cái sự thật ra nó nước chứ nó không phải là nước nữa cơ. Cho nên như này là học cái mắt mà nó là tư duy không vậy đó. Tất cả các cái vật chất nó cứng mà không làm cho nó cứng được. Vì vậy cho nên là nó giống như là cái tấm đất, đất các vị không có làm gì cho nó tươi được hết nè. Các vị làm cái gì đất mà cho nó tươi được hết. Giờ cho nó nóng thành là cơn mưa, nó có hiểu cho mình bàn cái cách gì mà các vị làm bể rồi các vị như mình lo to bị thổi đi, thổi ra cái thành mất đi. Mất là nó mất ở đây, nó mất cái cách gì thổi ra cái thịt đó. Chứ nó bay đâu đó là nó cũng rớt xuống nữa là cũng là mất nữa thôi mà. Vì vậy cho nên tất cả các cái thứ mà không làm như nó cứ được. Mà cái vấn đề là nó khoa học mà nó thì gọi nó là cái gì, cái phần vật chất đó. Vì các cái vật chất đó nó không làm gì nó chưa được, và nó có giống nhau chất không làm gì chưa được, giống gì mất. Thành người ta gọi nó là các cái thứ mà nó chất gì gọi là địa đạo, chứ sự thật không phải là đất. Nói mất mà sự thật không phải là đất, mà gọi là đất vậy thôi. Cái tuyệt lời đó cho nên không lỡ cho nó. Các cái thứ nó có cái tấm mượn ước, nó có cái tấm rất tư mượn. Kể cả nó làm cái tư mượn cái cơ thể của con người, cũng như là tư mượn các cái cỏ cây hoa lá dần dập bên ngoài. Mà cái tấm đó nó thuộc về tức lõm, tức lõm. Giống như nước mà ta thấy. Còn ra cái tấm đó ta gọi nó là thủy đại, cái người thật nó không phải là nước, nó mà là thủy gì cả. Mà gọi là thủy đại vậy thôi. Thằng nói là tôi không biết các vị người còn nhớ là cái gì có nghe không, thì nói là các vị anh thằng nói là tôi nói giống như tôi thùng mấy người nước mà không gọi là nước, gọi là nước vậy thôi chứ không phải gọi là nước vậy đó, đánh thùng quá cái gì mà. Nhưng mà các vị đánh, các vị nó thấy cái đó.
Bản nguyên
cái gì đấy nó không đậm đậm, nhưng nên là trong cái vũ trụ bao la này là chỗ nào cũng có lửa hết đâu nha, không có chỗ nào không có lửa. Nếu mà chỗ nào mà không có cái chất lửa là các vị đem ra gần là cái gì đẹp, nó cũng không cháy. Nhưng mà phải biết mà đem ra gần là mình không cháy được là cái chỗ đó có lửa đó. Bởi vì cái lửa này là một sự là do nhân duyên hòa hợp lại mà nó có nha. Thiếu một cái duyên nào đó, tôi nói là lúc hết cái tâm trí ra ha, mà đưa ra trong một cái bầu chân không mà không có oxygen, thì nó thiếu đi một cái duyên đó thì là cái gì là người này vẫn không trái gì thường. Còn bình thường như vậy thì nó là chỗ nào và cũng trái, có nghĩa là chỗ nào cũng có lửa, trong đó cũng có một cái yếu tố là oxygen, nó trong tức là dưỡng khí đó các bạn. Như vậy mà địa đại thủy đại quả đại thâm đại từng sắp hết cái năm này còn có sao ra không đại kiến đại và thức đại, nghĩa là bảy đại mới là hòa hợp nó thành tựu lại cả vạn vật vô tâm nhìn, tức là những cái loại mà không hiểu biết đó, như là vật chất của thế gian này. Còn nếu là thành con người thì ngũ đại à thức đại thành tựu mới chọn vạn con người. Còn giảm sự vật chất vô tình thì là nghĩa đại thủy đại quả đại thân đại không đại, năm cái thành đó thủy thành tựu được cái thứ vật chất. Cho nên nói cái này là các vị tu hiểu sâu lắm, trên đó về mặt tâm còn cái lý có triển khai đầy đủ, về mặt tự nó như nãy tôi nói đó, mắt ta mũi lưỡi gọi là tâm, mà sắc thân hơn lưỡi thức pháp gọi là tầm. Thì cái thân nữa giữa mắt tai mũi lưỡi là thức. Thế này là con người là các vị là nói nghe cho nó nhiều vô cái sự thật, nó kết hợp bởi là sáu căn, sáu tầng là sáu thức. Và cũng là sáu căn, sáu tầng, sáu thức này mà các vị nhận thức là dạng pháp ở trong cái vũ trụ này. Thành ra là tấm tấm tắc như thế là cái vũ trụ bao la vô tận, không biết bao nhiêu là yếu tố, bao nhiêu là nguyên nhân, bao nhiêu là vũ trụ, nhưng mà đã thành tựu lại là không hoài sáu căn sáu trần và sáu thức và thất đạo đạo tất cả những cái vũ trụ này cái lý đó là sáu căn sáu trần sáu thức và thất đạo. Tạo cái này nó sâu. Ngoài các Phật tử mà ra mà đi như giảm phổ thông bình thường các giảng đường á, là phần vật tổng đế là đa số là các vị chỉ nghe được Phật đế thôi. Thế vì là các vị đến với giảng đường giống như này để mà tìm hiểu về mặt chân đế, bởi vì nó như cái này sâu toàn diện. Bây giờ tôi là số tập phương thứ tư rồi nè. Đức Phật chứng minh cái tính của các đạo vốn không nhân hạ gì nha, làm sao thử cái tâm lý sắc là không mà không là sắc. À, cái tính của các đạo vốn không nhân hạ gì nha, cho nên là mỗi một câu một cái đạo nào trong cái lông lên á đều là có cái sự thanh tịnh bản nguyên mà châu biến hết lên. Câu đó nó hay vô cùng. Mà các Phật tử mà không tham thiền cái đó là uổng lắm. Tham thiền cái đó là pháp vị. Tham thiền cái đó được các vị thôi, mới nhận thức được cái tận cùng chân lý. Tôi nhắc đại chúng nhớ dùm tôi cái câu này nè, bảy câu đều giống nhau. Nói được địa đạo á, thì tấm sắc chân không, tấm không là chân sắc. Câu này là hai, câu này là quan trọng mà. Thân cận bản như đô biến pháp giới. Có nghĩa là sắc là không. Mà không á, bao nhiêu thở mới thành ra sắc. Nói được cái thở của sắc nó mới là không. Mà chữ không đâu á, hàm đạo tôi có nói rồi đâu nha, nhưng mà có nghe không? Nói về cái thể của tất cả người vật chất là không. Nhưng mà không có hai thứ, trong đạo Phật không có hai thứ. Một là ngôn không, là cái không mà từ cái thời nào cho tới thời nào, mà nó gọi là mơ tường thánh hậu. Nghĩa là suốt thời gian và suốt cũng không bao giờ có, mơ tận thời gian sau cũng không bao giờ có. Cái không vô tiền sáng hậu đó, nó gọi là ngang không. Cái không đó ví như là cái không của cái loại dân mùa và thường thở và cái giới thứ 19, cái tầng thứ 7. Trong đạo Phật không có cái giới thứ 19, cái đó là vĩnh viễn chưa mai không. Trong đạo Phật có chấp nhận lực cầm, không có cái cầm thứ bảy. Vì vậy cho nên gọi là cầm thứ bảy là cái từ nó vĩnh viễn không. Vừa từ vĩnh viễn sau khi là phước cho tới tận cùng cho thử là sao, vừa không bao giờ có lòng. Cái đó là lòng hoang không. Thở vô lượng đời vô lượng kiếp, không phúc sau khi là phước, cũng như là vũ khí tuyệt đối vô sinh, không bao giờ thở có tình. Thế thì là cái loại mà không mà như lâm rùa, như phần thở, như cái giới thứ 19, như cái tầng thứ 7, là cái loại không đó, là cái bằng ngon không, là vĩnh viễn không có gì hết. Nhưng mà trong đạo Phật nó không, nó thích là không, mà không là thích á, thì nó không có cái không đó. Này, cái không này á, người xưa người ta gọi là diệu hữu. Nghĩa là nó vẫn có, nhưng mà cái có đó ta không thấy. Cái có đó chưa có cái điều kiện nó hội tụ nó lại, thành ra cái có đó ta không thấy. Ta nói ví dụ như cái dòng lửa, ta thấy cái mặt trời, còn khắp cái pháp giới chỗ nào có nó mặt trời là có lửa. Tất cả vũ trụ khi nào có mặt trời là có lửa thôi. Đó là trong cái văn giới này. Nhưng mà người có tâm đức không tận bản nguyên, cho nên trừ cái văn giới mà nó không có đấu ai hết. Nhưng mà không người có lẽ không đấu ai mà nó làm cho văn giới này không có lửa. Mà không có lửa trong ngoài là tại ta chưa có thấy được lửa, ta chưa có cái điều kiện hội tụ vô lại. Chứ bây giờ đâu mà đâu là một cái ống điện này bằng gòn nhựa, mà muốn cho dễ thấy nào là các vị đốt cái gòn cho nó có cái than gòn sẵn được, rồi các vị đưa ra cái mặt trời mà cầm cái chiếu này lên nè, rồi để thắp đèn rồi gọi kéo lên cho các cái gòn ánh sáng nó nguyên lại bằng hộp đậu xanh, là cái gòn này cháy thình thình cháy lan tỏa cái hộp bên gòn này. Như thế thì là nhìn thấy cái lửa trên thế gian này không có. Người ta gọi đó là tánh giả chân không, lửa lớn đó là chân không. Mà trong cái chân không mênh mang cả vũ trụ đó là chân lửa đó, nghĩa là có lửa sẵn hết. Tại vì nó có lửa mà nó không biết người ta, thì người ta có chất lửa nó thanh tịnh bản nguyên, nó trôi biến pháp giới mà thanh tịnh bản nguyên. À, từ chúng sinh ta muốn thở lượng cần lửa phát hiện khi nào đó một cái tâm lửa, một cái tâm cần lửa thì nó lửa lên là lửa, và mình lẫn vô cùng là lửa, tôi mất hứng thú. Tôi đang có cái việc mà tôi bỏ đi làm là hàng hẳn biết cái người nào mà kiểm tra cái tập của tôi mà lấy ra như vậy là làm cho tôi nó là khóc tình thì não tôi nó tới rồi mà tôi
nó đã dạy đồ giống rồi, nó bực dư rồi đó. Mà bực dư rồi có nghĩa là hết cần phiền não tới đó. Mình đánh chết tôi ra ra đó là hôm nay là con tất cả từng người tôi ra ra chết như thế.
À, mà như vậy nghĩa là tất cả phiền não đó. Nó nghĩa là học vẽ đó là sách nha. Không còn mà giảm nữa không thôi. vốn là thất đại, vốn các đại không ngại gì nhau, nhằm khai thị cho lý sắc không không sắc. Cái tình lý sắc không không sắc này đó, thật cái này là các vị tự giải quyết được cái vấn đề mà các vị tự tịnh kinh, mắt nhã tâm kinh đó, đi đám cầu an, đi đám cầu sư nào rồi các vị cũng có cái tụng cái câu cái bài đó tội cho nó. Sao là tự thất bất dị không không bất dị thất 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 thị không không thất thị thất thọ tưởng hành thức diệt thực như thị. Có nghĩa là ngày qua mùa đáp là kêu sắc là tử và nói mày sắc là tử, sắc chẳng sắc không không chẳng sắc sắc, sắc là không không là sắc, thọ tưởng hành thức cũng như vậy đó. Thọ tưởng hành thức được thành như thế có nghĩa là mày sắc là tử, thọ chẳng sắc không không chẳng sắc thọ, thọ là không không là thọ. Đại sắc chẳng sắc không không chẳng sắc sắc, sắc là không không là sắc, như là địa đại thọ. Rồi thọ chẳng sắc không không chẳng sắc thọ, thọ là không không là thọ. Các vị tự nguyện đây trong cái ngày, những cái giờ, cái ngày mình đã bên nhà mình thọ vui mình thọ khổ, các vị tự lo cái gì ở trong các vị có không? Trời thật ơi, cái đó nó như vô cùng vô tận mà đã mình vô sinh. Chứ còn họ đã thức không không đã thức họ. Tôi nói ví dụ như bây giờ tôi nãy tôi nói rồi, tôi giờ này tôi còn ngon mà lấy ra vợ tôi nãy là chết chứ tôi lo. Nó là tôi thọ khổ rồi chứ gì. Như vậy là thọ khổ rồi đó. Thọ cái ý niệm khổ, bất bội. Nhưng mà bây giờ khi mà các vị, khi mà tỉnh rồi ra các vị, kiếm coi cái sự thọ bực bội này nó ở đâu trong đầu óc mình. Có hay không? Không có. Đố ai tìm ra? À, do đó cho nên cái người học đạo tôi nói là thọ chẳng thất không, không chẳng thất thọ. Thọ là không mà không là hạ, là thọ. Vì vậy cho nên mình chỉ cần cảnh giác mình tấm, một chút mình đừng mê, là mình quá giải thì lão vô nên của mình thôi. Để mà làm không được tôi nói uổng hết, uổng cả một cuộc đời đau khổ của mình. Tại vì mình quên thật. Cái thọ vẫn có không không tánh thức thọ, thọ vui. Nhưng cái thọ vui đó đâu có tồn tại cả đời mình được đâu. Thọ là mất mang vào đường rồi là thọ vui mà. Thọ là cũng qua rồi cũng mất thôi à. Thế thì là thọ là không, không là thọ. Thọ khổ cũng vậy. Thọ khổ là khổ dưới dòng nhanh, khổ tân tình tân, khổ gần tự dẫn được á. Nhưng mà nếu mình nhớ thật một cái, thọ chẳng thất thân không cho thất thọ tương, thất thọ đó trong toàn thân mình không có. Như vậy là cái vận vô lớn chứ. Nó như mộng, như vướng, như bào, như ảnh, như lọ, như người đường đó chứ. Đâu có thật như tội cho mà. Vậy mà cái quanh thân mình là mình mới là vỡ đó chứ. Cho nên là tôi nói các vị tu hành không có phải là học kinh gì đâu, nhiều lắm đâu. Học thuộc một mớ mà nếu là mình có cái tưởng tính đại thừa mà mình nhớ thật thường mình giữ được là mình có an lạc chứ không nhiều lắm đâu. Nhưng mà nói hoài là tại vì nhắc nhở đó, nhắc nhở các vị và cũng tự tôi nhắc nhở tôi. Vì vậy cho nên là dẫn tin là rất là thích, là vì mình nhắc nhở mình mà đồng thời mình nhắc nhở người khác, nó lợi lắm. Còn các vị mà nói rằng tôi nghe tin là tôi thuộc rồi, nói là các vị nói cái đó sai, nói nó sai không đúng. Thuộc rồi cũng còn học nữa, cũng còn nằm nữa, cũng còn nghe nữa. Bởi vì là cái tính chất của nó tốt, còn chưa có nghĩa tốt mà không có cái lưỡi nào, cái đầu, cái lối tới nào, nó giống như cái lối nào. Mà các vị đã cần muốn lấy tất cả cuộc đời không đáng, tại sao các vị nghe tin các vị nói nghe rồi, không nghe nữa cơ. Mỗi một giới tới là người khác nhau hết, đều có giới người khác nhau hết. Cho nên mỗi một lần mà tôi giảng kinh cho các vị, tôi có cái tư mái, tôi có cái thứ người khác nhau. Mà nếu mà các vị đi nghe các vị vẫn có cái tư mái và đồng thời nó nhắc nhở các vị.
Vì vậy mà người thế gian mà làm văn thì ôi mà rõ thì lượng. Còn cái chuyện tu hành đó là chưa khổ bộ tinh cảnh cảnh áo hà dâm lợi sức kinh kinh thập hiệu quán hồi khổ hải mộng mê nhân là vậy. Cái chuyện mà đến chùa, chùa mà tới là đến chùa, tới đến chùa thì từ cái chùa á. Người mặt con đó thì là cái công dụng lại là không có bao nhiêu. Nhưng mà người mặt con đó á, nó gợi cho người ta nhớ Phật, nhớ chùa, nhớ thầy, nhớ tổ đó. Cho nên cái bằng là chưa có nội tương cảnh cảnh áo hà, đến là tắt sống sống tới chùa để nó nhắc nhở những cái người khác mà còn đang truyền nắm ở trong cái minh lợi. Trong tâm Phật hữu quá hồi, cổ hải mộng mê nhân. Động kinh mà, cái chứa âm thanh cái động kinh đó, cái đứa niệm Phật đó, rồi trong đó thật sự không có lợi nhiều đâu. Nhưng mà, nhờ vậy mà nó nhắc nhở, nó giúp lòng người tục. Cái người mà đang ở trong cái kinh mới mộng. Rồi từ cái chỗ đó mà nghiên cứu mà học đạo mà tư duy mà tu hành thì cái lợi lớn. Thành ra vì mặt trên đó thì lại không có nhiều. Trong cái việc này sống chung trì trệ, sống chống tối chung. À. Nhưng mà giờ mặt, thực tế nó có đem lại lợi. Bây giờ ta đi vào đến là cái chỗ mà cả bảy đạo không nâng đỡ gì nhau nha. Bây giờ ông chú lên nha, ở trong đạo chúng từ chỗ nào đứng dậy vừa gió cái tay cung kính bạch Phật rằng: các con có duyên chúng sanh mà dưỡng bài đệ nhất nghĩa đế. À, dưỡng bài đệ nhất nghĩa đế. Đại chúng nhớ là kinh điển của Phật. Nó có những kinh điển đệ nhất nghĩa đế. Mà còn có những cái kinh điển á, phương tiện thì không phải gọi là đệ nhất nghĩa đế được. Vì vậy mà cái câu nói mà tôi nói với đại chúng đó, lãm mũ hời bắt gió thủ tiên kinh lực lượng trơn tam ngũ hải chí thức đại tứ khoa khai hợp văn tư tư đệ nhất nghĩa thiên, tức là đệ nhất nghĩa đế rồi nè. Phải học thức đại cho kỹ, phải học tứ khoa cho kỹ. Tứ khoa tức là cái sự tác hợp giữa lực tâm, lực tầng, lực thức và ngũ uẩn. À, ngũ uẩn là lực tâm, lực tầng, lực thức, ngũ uẩn là tứ khoa. Còn bây giờ thử quả thâm không kiến thức là thất đại. Mà cái người mà mới hiểu kỹ là phải kiến thức đại tứ khoa, khai hợp văn tư đôi để nhất nghĩa thiên. Phải tìm lãm hiểu kỹ về thất đại, phải hiểu kỹ về cái tính chất của tứ khoa. Thánh nhất cái học chúng hơn lúc nào là khai, lúc nào là hợp. Giữa bên đó mà năng, mà tư, mà tu, mà nghe, mà suy nghĩ, mà đặt hành. Thì người đó mới đạt tới cái chỗ đệ nhất nghĩa đế. Nghĩa là mới đạt được cái tâm ứng, mà tâm cùng của tâm ứng. Còn đằng sau là các vị nghe, lấy phương tiện không đó. Cái tôi đệ nhất đó là vậy đó, đệ nhất nghĩa đó. Cũng giống như là cái từ mà tính đất bàn đó, đại chúng nhớ nha, cái mặt cái pháp là thế giới đất bàn. Là nói rất chung chung và ai nghe cũng có thể là coi như có mình ở trong đó. Mình cũng có thể hiểu được phần nào trong đó. Đó là thế giới đất bàn. Cái thứ hai là nữ nhân đất bàn. Là cái lời thuyết pháp của mặt cái hồ, cái ý tứ của những đó là cho hạn người nào đó mà thôi. Cho ăn người nào đó quyết định trong phạm vi đó mà thôi, cho nên nói người khác là chưa chắc là hợp. Cái thứ ba là đối tượng tất đàn, cử cho một cái tâm định của người nào đó, bị những cái vụ nổi với ông nào đó, Phật nó nói ra cái thờ pháp đó, cái màu pháp đó, gọi là đối tượng. À, và cái thứ tư là đệ nhất nghĩa tất đàn, đó là đó là cái núi tuyệt đối đó. Cái núi đó người nào muốn nghe người nào phải học kỹ rồi nghiên cứu tư duy kinh doanh còn nằm nghe mà hài hước nghe lâu la không hiểu nổi tức là đỡ mất nghĩa tất cả cái loại giáo lý tâm tình của núi. Thưa ông, số người trung tâm giữa bài mở nhất nghĩa đó từ lâu tôi đã thấy ông xem là thuyết pháp mở nhất trong hàng người thuyết pháp vậy mà nay tôi nghe thuyết âm hiện màu đi lâu vừa dạy chẳng xét nào người biết tất cả tâm nước lắng nghe tiếng mũi mồm tiếng mũi mồm tôi vẫn thấy con mũi còn không được nói gì đến chuyện được nghe. Ông Phú Lô Ma là được học lên là cái pháp lợi nhất đó. Mà khi mà nghe cái mũi ông như nào thì còn tự tất mình và tham dự như vậy. Nghe khó nghe, khó hiểu, đúng như là muốn nghe cái mũi mầm mà đứng cách xa cả tâm biết. Thì nghe đã là nghe không được gì rồi. Nó khó như vậy. Điều Phật dạy rõ ràng, nhưng chưa hiểu rốt ráo, tâm tôi còn mơ hồ như vậy. Còn như cái trình độ kiến giải của bọn ông An An, tôi đã được khai ngộ. Nhưng tập khí hữu lợi chưa từ nghe pháp âm thâm diệu này đã thật lòng còn ngờ vực cả ông A Nan mà còn bị vỡ như vậy đó tuy là cũng có thành thông minh ba văn tuyệt vời đó nha nhưng mà tập khí hữu lợi chưa từ là nghe cái giáo lý luận cái nghĩa này là còn hoang mang còn ngờ vực đó không phải dễ đâu. Cho nên đại chúng là nghe cái này mà các vị không quan mang đời vậy và các vị phải đó là tầm sâu tâm lành. Không phải ở trong một hai năm mấy năm Đức Phật mà nó từng tầm sâu tâm lành trong vô lượng ngàn vô Phật đó. Mà các con nó tất cả các thứ như là mũ ấm, sáu mật, mẹ thứ một tám lớn mà bảy đại. Trong thế gian đều là hiện tượng biểu hiện pháp xuất từ cái tấm thân tận bản nguyên của Như Lai Tàn. Bởi vì tại sao Như Lai Tàn bỗng nhiên lại trong bất cứ mỗi như vô thường vận động thay đổi chứ sao vô cùng vô cực như thế? Này tôi hỏi tỉnh lời ý nguyên người Phạm Phúc. Cho rằng là mãi để Như Lai Tàn mới thân tận bản nguyên. Thì tại sao ngủ ấm thất bại lục căn lục trần lục thức đều là hiện tượng biểu hiện thân tâm như la tàn mà như la tàn là bản tính cái thân cảnh bản nguyên biểu thì tại sao mới sanh ra căn trần thức thất bại mở rồi nó sanh ra hiện tượng hữu vi mở rồi nó chịu cái quy luật nó thường không vượt được căn nó cùng vô cực à câu hỏi như thế. Các vị thấy ông tâm trạng trên hàng thư, đều hỏi cỡ đó thôi. Đều hỏi cỡ đó thôi, không hỏi cỡ nào khác nữa. Tôi xin thưa ông Lại Phúc. Các vị nên nhớ nè. Các cái thức hữu vi này, mình gọi là hữu vi á. Nó đâu có phải là xấu xa gì đâu. Rồi là núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá thượng trầm hạ thú mọi người mọi vật trên đời này gọi chung nó là pháp hữu vi nó có gì tội lỗi đâu nhưng mà cứ theo câu hỏi này thì tại sao như là bàn bản thể là duyên khởi sinh ra các cái thứ hữu vi như vậy thật sự ra các thứ hữu vi mà đối với con mắt của đại thừa Phật giáo người mà có khả năng nhấn nổi trí tuệ nó được hoặc là con người nhấn nổ thì đâu phải các cái hữu vi là tốt thức hữu nghi sinh để rồi diệt, diệt để lại lại sinh, sinh sinh diệt diệt vô cùng vô tận. Thì có cái nào xấu, có cái nào ác, có cái nào tội lỗi, có cái nào là nguyên nhân đau khổ cho ai đâu? Chỗ đó ra các vị đại chúng có tên vui lắm nha. Dù nó là pháp hữu vô thật sự đấy, hữu vô có nghĩa là cái pháp nó do nhân duyên hòa hợp mà sanh, do các duyên tạo tác mà hình thành. Nhưng mà không phải pháp hữu vô có gì đáng sợ đáng tất cả. Pháp hữu vô sanh cho con người, duyên khởi hình thành cho con người là hữu vô nè, là sanh, là già, là bệnh, là chết. Các vị nói bộ nó xấu lắm sao? Các vị nói rằng cái thân bề đầu, cái thân cái già, cái bệnh, cái chết là xấu lắm hả? Đáng xưa lắm hả? Các vị quên rồi, nó đâu phải bản chất của nó, tự tánh của nó đâu phải là xấu, đâu có bị đáng xưa. Bằng cớ là các vị, các loại pháp bậc trưởng lý an an cao nhất nói chung là đã bao nhiêu ngàn đệ tử học thành a la hán, có cần quăng bỏ trốn chạy cái thân tứ đại và các pháp hữu vô của cả đời này không? Không. À, người là cái mong có được đạo bồ đề, đạo niết bàn mới được, người là có cần trốn chạy các pháp hữu vô cả đời này không? Không có cả, không có trốn chạy. Người lai có bồ đề nước bà nở ngay trên tâm các pháp hữu vô này, các vị a la hán, các vị bồ tát an nhiên tự tại trong các pháp hữu vô này. Vậy thì cái vấn đề mà nó xấu gọi là xấu, gọi là các pháp hữu vô nó thành ra nguyên nhân đau khổ là tại vì là cái tâm của ta, ta không sống đúng như tư, cái bản tâm thường tối thâm đậm bản nguyên vốn có của ta. Cái sự thật như hồi nãy tôi nói đó, sắc chẳng thấy không, không chẳng thấy sắc, họ không không là họ. Thế thì là cái thọ vui thọ khổ sự thật có, tại vì cái vọng tưởng của chúng ta tâm ra vui người ta thọ vui, và cũng chính là cái vọng tưởng của chúng ta cảm nhận lấy cái mình tội cái khổ rồi chúng ta thành đau khổ. Thế là bài là tại chúng ta không làm chủ lấy tâm mình. Chỗ này là cái chỗ của đạo Phật tuyệt vời. Cho nên học não có chữ rồi, cái cõi đời này mà khi nào mà ta chán nản vô lắm, ta buồn thường vô lắm, mà ta mình thậm chí ta không muốn ở cõi đời, nên nhớ lại Đức Phật, nhớ lại giáo lý của Đức Phật, mình đừng có chối cãi gì hết. Tất cả những cái nguyên nhân đau khổ đều thường nói là do chính mình cột, cột bằng cái chữ gì đó, vì sức mà nó cột mình, vì thanh, vì hương, vì sức, vì pháp gì đó mà nó cột mình, vì tài, vì vấn, vì lợi gì đó mà nó cột mình, nó làm cho mình nó sanh ra chán nản. Thế thì là mình coi coi cái nào nó cột mình, sức cột mình hay là tài cột mình, vấn nó cột mình hay là lợi nó cột mình, rồi mình tầm cái nguyên nhân nó cột mình, rồi mình mở cái lúc cho chỗ đó là nó tự mở thôi. Cái cõi đời thật sự không có xấu, nó không phải là thân này cảnh này cũng phải là nguyên nhân của mọi sự khổ đau. Nếu thân này cảnh này mà nó là nguyên nhân của mọi sự khổ đau thì Đức Phật không thể có bồ đại bồ đề đại niết bàn ở trên cõi đời này nữa. Cái nguồn gốc chết là như vậy mà ta không học theo, ta không hành theo nổi vào uống là thứ đó, ta luôn mong cầu cái gì khác. Giải thả nào mà tôi được có an vui cho được bao giờ? Vui chân vui đất chân tài buồn chân riêng để cho người tương tư. Đừng có chạy mất công một trăm ngàn tương tư thầu muộn. Người không có nguyên cái cảnh giới nào mà có được cái vui để an lạc cả. một tâm hồn này mỗi người mở ra lên thì có chết đi bằng cách nào đó để bỏ cả đời này, mà đời á giống một cái lối nào đó khác thì cũng lại như vậy thôi, cũng như vậy thôi. Nó giống như cái người mà bị bệnh nguy hiểm vô cùng, nghề nghiệp không có, đối với tài sản không có, mà có đeo được cái chiếc máy bay nào đó mà qua bên cái chiếc anh lơ chiếc dây kỳ, thì cái nghèo vẫn là nghèo như vậy, bệnh tật nguy hiểm cũng vẫn là bệnh tật nguy hiểm đó mà thôi. Cho nên thì nói với mình, nếu mà chúng ta không biết thì mình gây bệnh mà bỏ cái chiếc này mà mới đòi được cái đứa nào khác. Chúng ta coi cái nào nó tối chúng ta, cái gốc mà nó tối chúng ta đây là gốc chỗ nào, do tâm thức tài danh lợi, cái nào tối chúng ta, cái nào tối là ta bỏ ra đó, cái nào làm cho chúng ta chết ta coi cái đó, ta bỏ cái đó. Ví dụ như là có những người nói là nó có cái tính hơn, bữa nào uống rượu, uống rượu là sai, sai là về quậy vợ quậy con, rất là ai cũng nói. Thế thì là bây giờ là khi mà tỉnh giờ ra mình coi ra cái gì làm cho vợ con tới nạn mình, cái gì cho làm cho làm chết kinh khí mình, kinh khí trong trường hợp nào? À, thế thì là kinh khí trong cái trường hợp mình uống rượu. Mình nói vậy, mình nói bậy, nói bạ, mình quậy, thậm chí mình chém, mình chém, mình đập vương luôn. Cái lúc là còn là cương mưu lắm nữa, là còn là kế xanh, mình đốt nhà chơi nữa. Mà trong khi đó nhà mình đừng có nhà ba, rồi nó dính cầu tùm nhau. Đốt nhà mình, cứ thấy là đốt nhà cả chết, nó bị ai chịu cho mình làm cái việc hành động đó chứ. Do đó, người ta chán mình đó. Thế mà cái chán này là do cái gì? Đó là do rồi. Thế là bây giờ mở cái nút ở chỗ cái uống rượu đó, mở cái nút đó đó là nó hết cái không khí nó mới nản lên. Đấy, lúc này cái đầu phải tự chịu. Coi ai cậu rút, cậu ở đâu, cậu chỗ nào, mở cho đó. Tức là khi học sinh là cách khác, tôi nhắc lại là chúng là cái tính thanh tịnh bản nguyên của núi sông đất liền vài trăm nơi nước cỏ cây hoa lá đó, nó vẫn có cái tính thanh tịnh bản nguyên của nó không có tội lỗi gì hết. Chẳng hạn như của cái bông hoa này, tôi gọi là hoa bất nguyên nhân nhân tử, nhân tử mê mà cái hoa này nó có cái tính thanh tịnh bản nguyên của nó, nó đâu có làm mê hoặc ai, mà phải những người mà mê hoặc nó thành điên cuồng mà đau khổ là tại vì cái người đó mê, chứ có phải là cái hoa này mê đâu. Tự bất cứ gian nhân tự tí rồi đó, nó là bốn là mất, nó vốn là mất, nó vốn là tất cả thảo mộc, thì nó đâu có làm cái gì khổ sở sao chứ gian mà tạo người tác hợp hỏi tụ nó lại làm cho thành một cái tích mộc, mà tích mộc cũng chưa hẳn đã làm khổ sở ai, tại vì làm mà trước uống có mức độ chơi hả, uống mà cầu nguyên rượu thánh ai đó mà liên minh đến sức là thường chú ăn đó, uống hơi tiểu mà uống cái mặt cái trà uống mà còn làm thơ mà rượu cũng đẹp lắm đó chứ. Nhưng mà mình uống mình vô độ thì nó cái lưỡi nó thành ra là cái nguyên nhân của mọi tai họa, tức là bạn tự nhận lực đâu có cái nào xấu đâu, nó có cái tấm thân cạnh bệnh như của nó mà. Còn mọi người này nó có tấm cái người nào là xấu đâu, cái tấm thân cạnh bệnh như của mọi người đó là Phật tính đó mà. Thành ra là mình không dưỡng được, mình quên đi chỗ đó là đạo chứng nhớ chỗ đó, cho nên là mình cứ bỏ, mình cứ tối chạy, mình cứ bỏ cái chuyện này, mình cứ những việc thân. Nhưng mà nói là nói vậy là lý là cái đứa là vậy đó mà, nhưng mà khi mà mình quên thật, mình quên chân nghe à, có khi mình cũng buồn bực cái nỗi như là không còn muốn cấu tạo cái thân này, cấu tạo cảnh này, nhưng là lúc đó phải nói rằng là cấu tạo thân này, cấu tạo cảnh này là do mình bất giác vô minh đó. Cho nên Phật Thích Ca thành Phật ở bằng thân của con người tứ đại thánh đạo này, bằng cảnh của núi sông đất liền tạo thân nước này, nó chứ có chạy đi đâu đâu. chỗ này là chỗ tuyệt vời đó mà. Cho nên cái câu mà ông Vũ Lan Hải hỏi này là cái câu có chức cho tử tử thừa. Vì sao mà Hải Như Lai Tàng bên cạnh đóng ngươi lại sinh ra các pháp hữu hương? Vô thường vận động sinh vượt vượt sinh như vậy. Hữu vượt là sao? Vô thường vận động sinh vượt vượt sinh là cái nguyên lực nơi đầu con vũ trụ. Điều đó có sao đâu? Vạn vật thì thành tử lại không. Sanh tử dưỡng dưỡng, còn con người thì sanh lão bệnh tử, đó là chân lý, đó là quy luật tất yếu tất nhiên của đạo Phật mà. Ông đưa cái đó mà ông hỏi là tại vì ông có cái quan điểm chấp ngã và chấp pháp tà, quên do cái chỗ chấp ngã và chấp pháp. Ông muốn cho cái bản ngã này nó tồn tại vĩnh viễn từ đó vĩnh viễn đi vô trong ơn, không có muốn cho cái bệnh nào. Anh nói cho bọn dạng này ứng chứng khi hoài đi. Không được đâu. Cái mũ rồi là nổi lên cho cái kiểu nó như vậy đó. À, thành tựu giải không. Thành tựu dưỡng dược. Thành lão bệnh tử. Mà ông không chịu chấp nhận cái đó là có như. Không còn gì để nói nữa cả. Chỗ này là cái chỗ rất là sâu sắc đó. Nói hết dài là vừa mà mình ngủ ở đâu. Chúng ta không có đường nào.